Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô. Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nghệ thuật khôn ngoan. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong chúng ta ai cũng vậy. Có nhiều khi khôn nhưng mà không có ngoan. Cái người mà khôn mà không ngoan á, nhiều khi người ta nói là cái đồ láo cá. Mà có người ngoan mà khôn, xin lỗi, ngoan mà không khôn, nhiều khi người ta nói cái đồ đần. Người mà được coi là có cái tiêu chuẩn đáng để ý, vừa khôn mà vừa ngoan. Cho nên có nhiều người, người ta mắng cái đồ gian mà không ngoan. Tức là có nghĩa là xạo nhưng mà không có cái, không có biết cái cách xạo. Như vậy chúng ta thấy khôn ngoan nó phải đi đôi với nhau, mà không phải là một cái tiêu chuẩn tầm thường, mà phải nói tới một cái nghệ thuật cao mà Việt Nam mình gọi là khôn cao cấp á. Việt Nam mình có cái hay lắm, bây giờ cái gì mà có cái tiêu chuẩn cao á, nó là cao cấp. Khôn cũng có cái khôn cao cấp nữa. Thực sự đối với một con người, nếu mà khôn mà không có ngoan, con người này khó sử dụng lắm. Mà ngoan mà không khôn, kể nhiều khi cũng tạm được, nhưng mà không phải cái đối tượng để mà mình chọn. Vừa khôn ngoan mà vừa có nghệ thuật, đó là cái yếu tố hết sức là cần. Như vậy, nói tới khôn ngoan là yếu tố cần thiết để giúp cho chúng ta có một tư cách của một con người thật sự. Và cũng là một cái pháp thực tập rất là quan trọng trong việc duy trì và phát triển lòng từ bi. Bởi vì nếu mà chúng ta có lòng từ bi, chúng ta không dùng đúng chỗ, thì cái lòng từ bi này nó trở nên ủy mị. Thành ra vì vậy khôn ngoan mà có lòng từ bi thì hay hết sức. Lòng từ bi là cái đóa hoa nhân phẩm trong một người ai cũng có. Có người biết thì cái đóa hoa nhân phẩm của mình nở sớm và nở đẹp. Có người biết ít thì đóa hoa nhân phẩm của mình nở ít, và người không biết thì không nở. Điều chắc chắn là như vậy. Thực sự nó không khó nếu mà chúng ta chịu khó học hỏi, thì chúng ta biết tứ tẩm, biết cách làm cho cái đóa hoa nhân phẩm của mình nữa. Phương pháp làm cho đóa hoa nhân phẩm nở rộ là chúng ta phải biết sử dụng ba loại ngôn ngữ của chúng ta có. Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh ngữ, thứ ba là chánh tư duy. Mà quả thật như vậy, đến với một người nào đó, mình nhìn bằng một cái nhìn sai lầm thì mình không thấy người đó là cái người thương được. Mình không thấy cái người đó đáng để cho mình quý trọng. Mình phải có một cái nhìn chánh kiến để thấy thực sự con người đó. Và cũng vậy, nếu mà chúng ta là cái người ăn lật nói lòng thì còn có cảm tình nào để mà người ta đến với mình. Nghe một lần là người ta thức kinh hồn vía rồi, không muốn nghe lần thứ hai. Mà đối với cái người mà cái gì cũng suy diễn, cái gì cũng phóng đại, không đúng với sự thật, thì con người này khó mà có thể chơi được lắm. Như vậy, muốn cho cái đóa hoa nhân phẩm của chính mình nở rộ, mình phải có cái thế đúng đắn, mình phải có cái lời nói chân thật và có một cái sự suy tư đúng mực. Đó là những cái loại ngôn ngữ thầm kín nhất ở trong tâm. Nhiều khi mình nhìn một con người khó có thể đánh giá được khi mà chưa nghe họ nói, khi mà mình chưa thấy họ trình bày về những cái sự suy tư của họ. Những cái loại ngôn ngữ thầm kín ở trong tâm, tuy là người khác không thấy, nhưng mà trong tâm chúng ta thường vẫn đang nói. Đối với một người mà có chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, lúc nào trong tâm tư cũng luôn luôn làm việc. Vì luôn luôn làm việc cho nên lúc nào họ cũng có một cái thấy đúng đắn. Và do cái thấy đúng cho nên họ nói những lời đáng tin tưởng. Tư duy ở trong chúng ta nó giống như là con tầm tự giam mình trong kén, lúc nào cũng tự nghe mình nói. Thành ra nhiều khi mình nói rằng làm gì thì làm, nhưng mà cái tòa án lương tâm của mình sẽ không bao giờ tha thứ khi mà mình làm sai. Thì cái tòa án lương tâm này mà người đời muốn nói, đó đích thực là cái sự tư duy của mình luôn luôn lúc nào cũng soi sáng cho cái ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Vì luôn luôn lúc nào cũng soi sáng ngôn ngữ và hành động cho nên nó làm giàu cái chánh kiến. Khi mà chúng ta thấy một cái gì đó, chúng ta thấy bên kia của bờ tường, tức là muốn nói bên trong cái chiều sâu thẳm đó với cái thế thật sự. Ngược lại, tà tư duy nó sẽ làm cho mất đi chánh kiến, mất đi chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như vậy, những ai muốn cho đóa hoa nhân phẩm của mình nở rộ thì không thể không rèn luyện nghệ thuật khôn ngoan, không thể không thực hành lời nói dễ thương. Mà đó là lý do người đời thường nói: chim khôn kêu tiếng rạnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Với một con người mà khôn, nói ra mình có cảm tình ngay. Cái lời nói nó có một cái sự lôi cuốn lạ, có một cái sự cảm mến lạ. Còn có người nói ra đó, là giống như thùng thiết bể, mình nghe mình là bực cái mình rồi, thì chắc chắn là mình không có cảm tình rồi. Điều này cũng đủ nói lên cho chúng ta biết rằng lời nói dễ thương là một trong những nghệ thuật khôn ngoan. Đừng tưởng người ta nói nhỏ nhẹ mà là người ta dại đâu. Đừng tưởng người ta vân vân dạ dạ mà mình cho con người đó là hèn hạ, một con người khôn ngoan, một cái lời nói nhỏ nhưng mà nó có cái kết quả rất nặng, rất sâu, rất đậm. Có nhiều người nói la cho bể xóm bể làng mà chẳng ai sợ. Một người mà có thể nói được lời nói dễ thương là người nói được cái lời nói chân thật. Mà qua đó người Phật tử chúng ta ai cũng biết lời nói chân thật không có gì khác, đó chính là chánh ngữ. Lời nói chân thật thường thường là nó phát xuất từ một tâm hồn của mỗi người. Mà những ai thực hành được cái lời nói chánh ngữ là người đã tự tạo cho chính mình một nghệ thuật khôn ngoan nhất. Chánh ngữ có bốn đặc tính. Thứ nhất là không có vọng ngữ, nghĩa là mình không có nói láo đó. Vọng là sai, tức là chúng ta có nói là không, không nói là có. Trắng nên là đen, đen nói là trắng, không đúng sự thật. Đến với một người này, đừng có tin vội nghe. Khi mà nghe họ nói một cái gì đó, phải hỏi lại có chắc không. Nhưng mà thực đối với người này ấy, mình sẽ hỏi 3 lần họ nói khác hết cả 3. Điều này chúng ta không tin tưởng được. Mà với một cái người mà nói không đúng sự thật ấy, mình cũng khó chơi bạn lắm. Đặc tính thứ hai là không có nói lưỡi hai chiều. Với người này nói thế này, với người khác nói thế khác. Mà Việt Nam mình gọi là đâm đầu thóc, thọc đầu gạo. Đôi khi nói cho vừa ý một người, rồi là nói khác đi để làm vừa ý một người khác. Kết quả là nó không đúng sự thật. Cố nhiên cái cách nói đó có thể thay đổi cho người ta dễ tiếp nhận, nhưng mà nó không phải là đối tượng để chúng ta chọn làm bạn. Kính thưa đại chúng, như vậy chánh ngữ là phải nói đúng sự thật. Trước cùng nói sự thật, mà giữa cùng nói sự thật, mà sau cùng cũng sự thật. Chơi bạn là chúng ta phải thấy như vậy. Cái đặc tính thứ ba của chánh ngữ là không có ác khẩu. Ác khẩu tức là cái người nói to tiếng thô tục, quát mắng chửi thề, nói để tạo cái đau khổ bực tức hận thù cho người khác. Đừng tưởng là mình nạt nộ là ngon lành. Cái đó nó xếp vào cái loại mà không thể chấp nhận được. Đó là cái lời nói ác khẩu. Ở đây xin thưa với đại chúng, có người thì có tâm rất tốt, không muốn làm hại ai cả. Nhưng mà khi nói ra đó, cái bản tánh ưa chăm chích, ưa nói móc, ưa nói thọc lét, ưa khèo bên này, ưa đá bên kia. Đó là cái bệnh, đó là cái tật. Mặc dầu á là nghĩ là không có làm hại ai cả, nhưng mà cuối cùng vẫn đã làm được như vậy. Thì cái loại người này gọi là khẩu xà tâm Phật. Mặc dầu họ không hại, nhưng mà cái bản tánh thọc người này, móc người kia, quéo chơi vậy thôi. Tuy rằng gọi là tâm Phật, nhưng mà thực sự bên trong nó còn có quá nhiều cái nội kết. Cho nên cái miệng á, là nói cái lời độc ác. Đó là quý vị thấy cái mẫu người này nó ẩn dưới một cái hình thức tu. Khi bình thường á, mình thấy họ rất đẹp, nhưng mà mở miệng ra là móc bên này, thọc chọc lét bên kia, cho giận chơi thôi. Nếu có cái thói quen ái ngữ thì thì chúng ta sẽ không bao giờ nói như vậy. Mà thực sự đối với một người Phật tử chúng ta, Đức Phật cũng dạy vậy, mà Chư Tôn Đức cũng truyền đạt đến cho tất cả mọi người cũng vậy, phải tập nói cái lời nói dễ thương. Dầu cho tâm của chúng ta không có ý hại ai cả, nhưng mà nếu chúng ta bị cái tập khí ác ngữ, miệng chúng ta vẫn cứ gây ra đổ vỡ như thường. Cho nên cái nghệ thuật khôn ngoan nhất là chúng ta phải dặn với lòng, đừng bao giờ gây ra những cái đổ vỡ như vậy. Tại vì chúng ta biết rằng lời nói có thể làm cho người khác thêm mặc cảm, lời nói có thể làm cho con người mất hết ý chí, và có khi lời nói còn làm cho con người dẫn đến một cái sự kết thúc của cuộc đời. Cho nên nói tới cái giết người đó, đừng tưởng là mình cầm dao mình giết người là mình phạm cái tội giết người. Một cái lời nói khích mà dẫn người ta tới cái chỗ chết, mình vẫn mang cái tội giết người như thường. Có nhiều người cũng có cái kiểu khùng như vậy. Có nhiều khi ham tự tử. Có nhiều khi có những người tự tử thì tự tử đi, ngon thì cứ làm đi, ham gì. Có người phải dám làm thiệt á. Cho nên cái hay nhất đừng bao giờ nói khích nha. Đối với cái người mà có cái tâm bình thường, chắc chắn họ sẽ không bao giờ nói tới cái vấn đề tự tử, tự vận hay là làm cái gì cả. Nhưng mà đối với người có cái tâm lý không bình thường, khi mà đã nói tới cái đó rồi, mình nó khích họ dám làm lắm. Có chết thật hay là chết giả, điều đó không cần biết. Nhưng mà cứ làm cho thỏa mãn đi, ta nói là ta dám làm đó. Mà nếu mình vô tình mình là khích thêm thì có cái cơ hội nguy hiểm. Điều này Đức Phật cũng khuyến khích với chúng ta như thế này. Tâm hồn của trẻ thơ đó, nó giống như là cái tờ giấy trắng. Những bậc làm cha làm mẹ có nhiều khi dạy con, đừng bao giờ nói với con những cái điều mà nó không thuận lợi. Chẳng hạn như nói là mày cái đồ vô dụng, hay là mày cái thứ không làm ra cái tích sự gì cả. Có thể cái lời nói của mình đó, nó sẽ không hiểu. Nhưng mà đó là những cái đòn, những cái roi nặng đánh sâu vào trong tâm thức của nó. Nó sẽ nhớ mãi. Và rất có thể khi nó lớn lên, nó có cái mặc cảm mình là cái thứ vô dụng, không làm ra cái tích sự gì cả. Mà thực sự nếu nói như vậy cũng là ác khổng nữa. Tại vì cái câu nói đó nó tiêu diệt niềm tin của em bé, làm cho nó có cái mặc cảm tự ti. Cho nên tu tập chánh ngữ là chúng ta không bao giờ nói như vậy. Thứ tư là ý ngữ, tức là cái lời nói theo dệt. Theo dệt vẽ vời làm cho sự việc trở nên đẹp hơn, làm cho sự việc nó xấu xa hơn. Như nói làm thế nào cho một câu chuyện nó thê lương hơn, hay là mỹ miều hơn, hay là giật gân hơn, hấp dẫn hơn, mà không cần đúng sự thật. Nhiều người trong chúng ta là thích cái chuyện đó nữa. Cho nên quý vị đừng có lạ khi mà mình nghe một câu chuyện rồi đó. Thực ra câu chuyện đó thì nó không có quan trọng gì cả. Nhưng mà rồi mình cứ coi cái người mà họ nói lại đó, họ thêm đầu, thêm đuôi, thêm cái văn chương sẵn có của mình, rồi cái câu chuyện trở nên đẹp đẽ hơn, hay là trở nên quan trọng hơn. Mà thực sự câu chuyện nhiều khi chẳng có cái gì cả. Điển hình như nhiều câu chuyện mà thế gian gọi là đạo thính đồ thuyết, cứ người này đồn cho người kia, người kia thêm vô một mớ kiến thức của mình, nói đi một vòng quanh thế giới trở lại với mình nói chà, mình tưởng là mình nó láo mà tí ra nó là thiệt, nó trúng. Rồi tự nhiên là còn cho mình là cái người tiên tri nữa. Đó là cái mệt. Thực sự là người Phật tử chúng ta tu học để trong cái cung cách đối xử hàng ngày, chúng ta phải có cái nghệ thuật khôn ngoan để đối đãi nhau, mà qua đó chánh ngữ cũng là một cái nghệ thuật. Nhiều kinh điển định nghĩa chánh ngữ là không nói dối mà phải nói lời chân thật, không nói lời hai lưỡi mà chỉ nói một lời thôi, không nói ác khẩu mà chỉ nói những lời dịu dàng, không ý ngữ mà chỉ nói những sự thật, không thêm không bớt. Kính thưa đại chúng, như vậy khi nói về nghệ thuật sống trong cuộc đời mà qua đó chánh ngữ là tiêu biểu, thì chúng ta là người Phật tử, cái hay hơn hết là chúng ta phải trở về với giới thứ tư trong năm giới, và đồng thời chúng ta phải lập cái lời nguyện. Khi mà con nhận cái giới này là con phải tập nói cái lời nói dễ thương. Con nguyện sẽ nói những cái lời xây dựng, bồi đắp thương yêu và hiểu biết. Có ai dám nguyện như vậy không? Dám chứ. Nếu mà mình chưa làm được, mình cũng phải dám lập cái lời thề nguyện, là bởi vì chúng ta chưa làm được, nhưng mà chúng ta đang đi về cái hướng thành tựu của cái sự thực tập nói lời nói dễ thương, nói cái lời nói xây dựng, bồi đắp thương yêu và hiểu biết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được. Cho nên quý vị đừng ngần ngại. Khi mà mình đã phát nguyện giữ giới rồi thì sớm muộn gì mình cũng phải làm. Thôi thì bây giờ đây, ở trước Tam Bảo, đại chúng đông, mình tự hẹn với lòng, mình làm thử cứu chơi. Cứ làm đi, có gì thầy Đồng Trung chịu trách nhiệm cho. Nhưng mà biết chắc một điều, khi mà quý vị đã phát nguyện như vậy rồi đó, bảo đảm là người thân quý vị, má con bên nay hiền như Phật, hay là má con bên nay sao mà lời nói dễ thương quá, thôi dắt má đi ăn chầu coi. Tất nhiên là mình có kết quả ngay. Mà thật, mình về chùa tu mà mình không hiền, mình không nói lời nói dễ thương á, nhiều khi con cái nó nghĩ không biết mẹ đi tu kiểu nào mà càng ngày càng dữ. Như vậy rồi họ lại đánh giá là không biết tới đây thầy Đồng Trung dạy kiểu nào đây. Chính giàu muốn giàu không gì đó là mình phải hiền. Giàu muốn giàu không gì mình phải nói cái lời nói dễ thương, để họ còn nói cái bà đó mà mỗi ngày thứ bảy lên chùa Dược Sư nghe pháp, cho nên bữa nay bà dễ thương quá. Tức là cái tiếng thơm từ đó đồn ra. Mình có không dễ thương thật, nhưng mà khi đã có một chút gì dễ thương thì đương nhiên là hữu xạ tự nhiên hương à, và nó thơm liền à. Kính thưa đại chúng, đừng bao giờ thấy mắc cỡ khi mà mình thay đổi cái tánh tình của mình. Từ một con người khó chịu mình trở thành một con người dễ thương, thì đó là cái nghệ thuật đó. Chứ không phải đợi khi mà tu tụng kinh cho nhiều, tu niệm Phật cho nhiều là mình giỏi. Cái đó không giỏi. Bởi vì khi mà mình buông kinh, buông mở ra là mình gây, thì giỏi cái chỗ nào đâu. Cho nên mình phải làm sao để cho tương ưng với cái sự suy tư của mình và cái việc làm của mình. Khi mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta nói lời nói dễ thương, chúng ta nói những lời xây dựng, thì cùng lúc đó chúng ta đã và đang thực tập chánh tư duy của mình. Nhờ vậy mà lòng chúng ta càng lúc càng an tịnh hơn, chúng ta nhìn thấy mọi chuyện nó sáng suốt, nó rõ ràng hơn. Như vậy dầu cho cuộc đời như thế nào đi nữa, dầu cho cái chuyện tình mà nó rắc rối đến cỡ nào đi nữa, mình vẫn cứ tháo gỡ từ từ. Rồi đến lúc nào đó mình sẽ thấy sáng rõ, thoải mái, dễ chịu. Người kia được tiếp xúc với một con người tươi mát như chúng ta, nghe lời nói xây dựng êm đẹp, chắc chắn họ sẽ không đau khổ. Có thể giúp cho người nghe đó an tịnh trong những giây phút khi mà họ tiếp xúc với mình. Đó là người có tu thật sự. Dùng ái ngữ để chúng ta có thể tạo hạnh phúc cho người khác. Nói lời nói của mình có thể khơi dậy những hạt giống của niềm tin và của an vui người khác. Đó là một cái nghệ thuật khôn ngoan phát xuất từ tình thương yêu. Như vậy, ở trong cuộc sống gia đình, làm thế nào để vợ thương yêu chồng, làm thế nào để chồng thương yêu vợ, nó phải đòi hỏi một cái nghệ thuật nói, đòi hỏi một cái nghệ thuật sống chung với nhau. Nhưng mà qua đó chúng ta thấy cái lời nói ái ngữ vẫn là cái nghệ thuật được đề cao, mặc dầu người đó là chồng của mình thực sự. Nhưng mà nếu đụng một việc mình nạt nộ một việc, đụng một việc mình chửi một việc, thì không sớm thì muộn ông cũng đi cưới vợ nhỏ à. Bởi vì ai mà dạy gì mà ở với cái bà chằng, ngày nào mình cũng bị chửi. Đó, còn một cái ông chồng mà nói ra là nạt nộ vợ, nói ra là mắng chửi vợ, thì thế nào một ngày nào đó cái bà vợ này cũng đuổi mình ra khỏi nhà. Bởi vì ai mà có thể chịu nổi với một cái người mà khó chịu như vậy đâu. Cho nên cái nghệ thuật khôn ngoan nó phát xuất từ tình yêu. Mà khi đã có lời nói dễ thương, tức là chúng ta có được một cái nghệ thuật có thể bảo đảm được hạnh phúc của mình. Có tính cách bàn bạc hơn. Khi mà chúng ta thấy hai người không hòa hợp với nhau, chúng ta có thể nói lời nói hòa giải để đưa cho họ gần hơn. Quán chiếu vào tâm trạng, hoàn cảnh và nỗi khổ đau của một người, chúng ta có thể luôn luôn tìm ra những điểm tích cực. Nói những điểm tích cực của người này cho người khác nghe sẽ giúp cho họ không còn hiểu lầm nữa. Chỉ cần nói sự thật thôi để cho hai bên hiểu nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau thì sẽ dễ dàng hòa giải với nhau. Rất là dễ. Mỗi bên bắt đầu thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Với cái sự liên hệ đó, mình có hạnh phúc, người kia cũng hạnh phúc. Như vậy trong cuộc sống gia đình, chúng ta cũng nên cần phải làm như vậy. Phải làm thế nào để hiểu cho nhau? Nếu không thì chúng ta lại khó khăn. Muốn thành công trong việc hòa giải, chúng ta cần phải biết nghệ thuật khôn ngoan, nói năng cho khéo léo. Người đó cần phải có cái sự hiểu biết, thương yêu và cần được hai bên tin cậy thì lời nói đó mới có ảnh hưởng lớn lao hơn. Người Phật tử chúng ta sợ gì mà chúng ta học, chúng ta tu là bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời có rất nhiều cái hoàn cảnh đau khổ xảy ra giữa người thân trong gia đình của mỗi cá nhân. Đó chính là cái cơ hội chúng ta đến với họ hòa giải. Bởi vì chúng ta là người có tu, cho nên chúng ta hiểu được hai bên. Chúng ta nói được cái lời nói phát xuất từ nghệ thuật khôn ngoan, lời nói dễ thương, có chánh tư duy, có chánh ngữ. Không phải là do mưu mẹo, không phải là do khéo léo bên ngoài, cho nên tạo được niềm tin giữa hai người. Và như vậy chúng ta có thể hòa giải để cho hai người không còn hiểu lầm nhau nữa. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, chánh ngữ là nói sự thật. Nhưng mà sự thật nhiều khi cũng có thể gây ra đau khổ. Cho nên sự thật phải được diễn tả bằng một ngôn ngữ khôn ngoan để cho người nghe dễ chấp nhận. Nói một sự thật mà gây tan vỡ và hư hại thì không phải là chánh ngữ. Cho nên người Việt Nam mình có câu tặng cho những người mà gọi là thẳng tánh, cái người này là ruột ngựa. Không biết ruột ngựa nó như thế nào, nhưng mà nói như ruột ngựa thì nó không có mọc tử hay sao đó, nó tuột từ đầu ra sau. Tức là cái người nói có cái gì nó toạc cái nấy ạ. Không chừa. Nhưng mà thực sự nhiều khi mình nói thật cũng đau khổ. Cho nên mình phải biết rằng cái chánh ngữ đó, mà mình phải biết tâm lý, biết dùng ngôn ngữ khôn ngoan thích hợp với người nghe, chọn cái thời gian và hoàn cảnh thuận tiện và diễn tả cách nào đó để nghe hiểu chấp nhận được, thì cái đó mới là cái hay. Còn bây giờ mình tánh thẳng, đương nhiên ai cũng quý trọng cả, nhưng mà tánh thẳng kiểu nào, gặp đâu mình đập đó, gặp đâu mình nạt đó, gặp đâu mình cười đó, thì cái tánh thẳng này hay là cái lời nói thật này nhiều khi nó lại gây cái tác hại đổ vỡ nhiều hơn là xây dựng. Muốn tránh cái tình trạng này, chúng ta phải có nghệ thuật, phải khôn ngoan mới được. Bằng cách nào đó để cho chúng ta tạo, xây dựng cái niềm tin, xây dựng cái cuộc sống tốt đẹp nhiều hơn là có cái tác hại đổ vỡ. Kính thưa đại chúng, Kinh Pháp Hoa có nói về một vị Bồ Tát là người Phật tử Đại Thừa, không ai là không biết. Đó là Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm thành từ một môn tam muội gọi là hiện nhất thiết ngôn ngữ tam muội. Nghĩa là thị hiện được, hiểu và sử dụng được tất cả các loại ngôn ngữ. Đức Diệu Âm Bồ Tát có thể đối thoại bất cứ loại chúng sanh nào, tại vì Ngài hiểu được tâm ý của chúng sanh đó và nói ngôn ngữ nào thích hợp với họ. Vì vậy mà chánh ngữ rất là cần. Đó là cái chất liệu của tư duy, là cần chất liệu của một nghệ thuật nói năng khôn ngoan. Bây giờ chúng ta không phải là Diệu Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta là người Phật tử học đạo, cho nên chúng ta cũng nên tập hiểu để biết được cái hoàn cảnh của mỗi người, mà chúng ta tùy theo đó chúng ta giúp đỡ. Phải học cái nghệ thuật truyền thông và diễn đạt, hình thức khéo léo có nghệ thuật, phải chứa đựng tư duy. Nếu nói như vậy, cái nguyên tắc tu học của chúng ta đây đều nhằm tới một mục tiêu rõ ràng: tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, là để trưởng dưỡng cái tư duy của mình, tư duy cho đúng đắn, suy nghĩ cho đường hoàng, nói cái lời nói thật sự mới có thể giúp được người. Chúng ta không thể phát triển nghệ thuật khôn ngoan đúng mức nếu mà không biết rằng tất cả chúng ta đều có hạt giống chánh kiến. Chánh tư duy, chánh ngữ trong tâm thức, nói chung là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ ai cũng có trong tâm thức cả. Nhưng mà có điều chúng ta chưa có làm cho cái hạt giống chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ đó nó phát triển mà thôi. Chúng ta có dụng từ của tình thương, nhưng mà cũng có những hạt giống của sự ghét bỏ. Chúng ta có cái hạt giống của sự trung kiên, nhưng mà chúng ta cũng có những cái hạt giống của sự phản bội. Nghĩa là chúng ta có đủ các cái loại giống, tốt cũng có, xấu cũng có. Tất cả mọi người, ai cũng có hạt giống chánh kiến. Có chánh kiến không phải là tại vì Phật cho mình, chư tăng cho mình, mà vì chúng ta sẵn có ở chánh kiến ở trong tâm rồi. Bây giờ chúng ta đến học đạo, đến nghe pháp nhằm cái mục đích để chúng ta khơi dậy cái hạt giống tốt đẹp trong tâm tư của mình. Cho nên chúng ta thường nói là Phật tại tâm là như vậy. Tuệ giác đó nó sẵn có trong tâm thức của chúng ta. Tuệ giác đó chỉ cần người hay là hoàn cảnh khơi mở ra mà thôi. Có thể đó là Phật, có thể đó là thầy, có thể đó là bạn, có thể đó là những nỗi đau khổ cùng cực trong cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta đau khổ nhiều thì tự nhiên chúng ta khơi mở được cái chánh kiến. Do vậy mà chúng ta phải hiểu một cái tinh thần hết sức là cao. Mà qua đó một nhà thơ Việt Nam có nói: nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Có nhiều người gặp cái cảnh khổ trong đời thì họ đau khổ ghê lắm. Có thể là đi tự tử, có thể là sống lang thang không nhà không cửa. Đối với cái hạng người này thì chúng ta nói là không có định hướng, không có cái ý chí. Nhưng mà thực ra đối với cái người mà có ý chí đó, càng đau khổ làm cho họ có một cái bản tính quật cường. Càng đau khổ thì họ coi đó là cái nấc thang đưa họ đi lên đài danh vọng. Cho nên càng khổ nhiều, ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời làm cho họ cố gắng nhiều hơn. Và đương nhiên họ sẽ thành tựu lớn hơn. Đó là lý do nói nếu mà không có nỗi đau khổ cùng cực trong cuộc đời thì chúng ta không bao giờ thấy chánh kiến. Mà thực sự có nhiều khi mỗi người Phật tử chúng ta cũng vậy. Đến với đạo không phải ai cũng giống nhau đâu. Nếu lúc bình thường thì chúng ta không nghĩ gì đến cái vấn đề tu tập cả. Nhưng mà đến khi có một cái cố sự nào đó chúng ta cần trưởng dưỡng thì chính lúc đó cái đạo tâm nó xuất hiện. Kính thưa đại chúng, trước ngày thành Phật, Đức Phật Ngài cũng ngồi thiền suốt đêm. Từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác. Và rồi một buổi sáng tinh sương, khi mà nhìn lên ngôi sao mai mới mọc, Ngài đạt được quả vị giác ngộ hoàn toàn. Lời nói đầu tiên mà Đức Phật chứa đựng một cái sự ngạc nhiên. Ngài nói rằng, lạ quá. Tất cả mọi người, ai cũng đều có cái tuệ giác trong lòng. Vậy mà đời này, đời khác, con người cứ trôi lăn trong biển trầm luân khổ ái. Câu nói của Ngài chứa đựng cho chúng ta thấy rằng tuệ giác Ngài đạt được không phải là từ bên ngoài mang vào, mà đã từ trong chiều sâu trong tâm thức phát hiện. Hạt giống của trí tuệ, hạt giống của từ bi nó sẵn có trong tâm của mình. Bây giờ chúng ta học đạo là một cái nghệ thuật. Chúng ta khơi dậy trong tâm tư của chúng ta, nó cũng giống như ở ngoài đất vậy. Nếu mà quý vị lên coi ngoài vườn của chùa Dược Sư đó, khi mà chưa có làm cỏ thì quý vị thấy có nhiều cỏ ơi là cỏ. Nhưng mà khi có sư huynh, có cô Hoa Thiền, có cô Trúc Cẩm, có cô Hoa Phước, có nhiều cô làm cỏ hết rồi thì quý vị thấy nó mọc lên sao? Rau sam này, rau dền này, rau quế này, rau má, đủ loại hết. mà mình không bao giờ gieo trồng. Trong tâm tư của mình cũng vậy, nó chứa đựng một cái hạt giống tốt ẩn tàng trong đó. Nếu mà mình biết làm cỏ, tức là mình dẹp bỏ đi những cái vụn vặt, những cái tỉ mỉ, những cái chăm chĩa, những cái khó chịu, những cái rong rêu, thì cái đức tính tốt của mình nó xuất hiện. Kính thưa đại chúng, hạt giống tốt trong tâm thức của chúng ta gọi là giác tánh. Tất cả chúng sanh đều có giác tánh, cho nên chúng ta vẫn nói rằng Phật ở trong lòng. Phật tức là tâm, là một sự thật có thể chứng nghiệm được chứ không phải ở lý thuyết. Vì nếu sẵn có hạt giống giác tánh thì có tu có học chúng ta cũng sẽ thành công. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, muôn đời chúng ta sẽ không thành công đâu. Khi mà cái hạt giống tốt nảy mầm rồi thì tự nhiên tư duy sẽ đi vào con đường chánh. Mà càng tập trung tư duy, chúng ta lại càng giúp cho cái hạt giống chánh kiến nó nảy nở thêm. Và từ đó chánh kiến là nuôi dưỡng chánh tư duy, và chánh tư duy khơi mở thêm chánh kiến. Rồi nhờ cái sự phát triển của chánh kiến, chánh tư duy mà chánh ngữ nó biểu hiện. Thành ra vì vậy, khi mà lời nói của chúng ta còn gây đau khổ thì chúng ta phải biết rằng cái thế của chúng ta chưa sáng, chưa có cái tư duy. Chúng ta làm chưa đúng là chúng ta không có cái nghệ thuật khôn ngoan. Đến với một người mà họ nói dễ thương, có cái sự khôn ngoan trong đó, thì chúng ta biết rằng người này đã và đang thực tập nói được cái ngôn ngữ thầm kín ở trong tâm tư của mình. Đó là chánh kiến, chánh ngữ. Điều đó nó rõ ràng lắm. Ngôn ngữ có cái hạt giống trong đất tâm, nhưng lời nói, những hình thức diễn tả trong ngôn ngữ đều có cái hạt giống ở đây cả. Chúng ta tu tập chánh ngữ bắt đầu từ tâm, bắt đầu từ tư tưởng, tức là tri giác. Do vậy mà chúng ta cần thầy hướng dẫn, cần bạn tốt để khơi, để mà tưới tẩm những cái đức tánh tốt đó cho nó trưởng thành. Nếu mà tri giác sai lầm thì sẽ sinh ra tà kiến, tri giác càng đúng thì càng thêm chánh kiến. Mà ở đây chúng ta cần thầy, cần bạn là như vậy. Khi mà chúng ta tư duy sai thì cái tri giác nó sai. Chúng ta thấy mối liên hệ rất mật thiết giữa chánh ngữ, chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tập tu chánh ngữ một cách vững chãi thì chúng ta phải dựa chánh kiến và chánh tư duy. Đây là cái nghệ thuật duy nhất để mà chúng ta trở thành người hiểu biết. Và ngược lại, một khi mà chúng ta thấy những người mà có cái sự hiểu biết như vậy thì chúng ta biết là người này có tư duy. Nhìn vào một con người, mình có thể đánh giá được cái sự hiểu biết và cái sự tu tập của họ. Vì vậy mà các vị Bồ Tát sau khi tu tập chánh kiến và chánh tư duy thì đạt tới biện tài. Biện tài mà chúng tôi nói ở đây đó, nó không phải là cái lời nói khéo, mà biện tài chính là nhất thiết ngôn ngữ tam muội, phát hiện khi mà vì đó có chánh kiến và chánh tư duy vững chãi. Biện tài ở đây cũng là cái khả năng nhiếp phục được người khác, khai thông được tâm ý, làm cho người ta bỏ cái con đường mê tối, hướng tới con đường sáng. Và đôi khi chỉ cần nói một hai câu thôi là chúng ta có thể giúp được con người đó giải tỏa một cái vấn đề rắc rối nào đó. Đối với chúng ta không làm được như vậy. Cho nên nhiều khi đến với một người bạn, mình nghĩ là mình giúp cho họ giải tỏa được tâm sự, nhưng mà càng nói thì cái tâm sự đó nó càng rối bời lên. Tí ra là mình giúp không giúp được, mà mình làm cho họ đau khổ thêm. Cho nên người Phật tử chúng ta phải cố gắng tu, cố gắng học là như vậy. Trong cuộc đời có rất nhiều người đang cần tới cái sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên một giây phút chúng ta ngồi tĩnh tâm để nghe pháp, một lúc mà chúng ta niệm Phật, đó chính là cái thời gian chúng ta trưởng dưỡng cho chính mình. Nhưng mà tin tưởng rằng là cái sự trưởng dưỡng cho chính mình nó không phải để riêng cho chính mình, mà chắc chắn là chúng ta sẽ còn giúp rất là nhiều người. Người gần nhất có thể được chúng ta giúp đó là người thân của mình. Quý vị cứ coi, nhiều khi trong cuộc sống gia đình mà dễ bị đổ vỡ là mỗi thành viên trong gia đình mình không có được cái nhìn cho đúng đắn, không có lời nói cho nó dễ thương, không có cái hành động cho nó dễ thương, cho nên dễ tạo cái đổ vỡ. Sự tu tập chánh ngữ hay là một nghệ thuật hay là một nghệ thuật khôn ngoan phải căn cứ trên chánh kiến và chánh tư duy. Những hạt giống của tri giác đó nó nằm sâu trong tâm thức. Những hạt giống của tư duy cũng nằm sâu trong tâm thức. Những hạt giống của ngôn ngữ cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu học là phải khơi dậy những cái ngôn ngữ đó. Ba loại hạt giống đó nó đều có cái sự quan hệ với nhau hết. Sở dĩ mà mình nói như vậy là do vì mình suy nghĩ như vậy. Sở dĩ mình thấy như vậy là do mình suy nghĩ như vậy. Cho nên trong cái sự tương giao giữa mọi người, chúng ta cần phải tập nhìn đúng, nghĩ đúng, thấy đúng về người khác. Như vậy, muốn thực tập nghệ thuật khôn ngoan, chúng ta phải bắt đầu quán chiếu về người và về mình. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường nói đến quý vị. Khi mà mình thấy một cái sự kiện gì nó xảy ra đó, đừng bao giờ lên án vội người kia, mà mình phải coi cho cẩn thận. Mà trước nhất là mình phải nhìn lại con người của mình, coi nó như thế nào, quán chiếu con người của mình, để rồi mình mới thấy được người ta. Xung đột giữa vợ chồng, cha con hay là bạn bè có khi xảy ra chỉ vì lời nói. Lời nói mà thiếu chánh niệm dễ bị xung đột lắm. Tu tập chánh ngữ hay là một nghệ thuật khôn ngoan là yếu tố quan trọng để mà gây tạo cái niềm thông cảm cho nhau. Trong cuộc sống nếu mà chúng ta không có cái niềm thông cảm thì dầu cho là cái người thân đến cửa nào đi nữa, một lúc rồi cũng không thân được. Dầu cho là người ta có tốt với mình như thế nào đi nữa, rồi một lúc nó không còn cái tốt nữa, là bởi vì mình không có cái sự thông cảm. Tạo điều kiện thông cảm cho nhau thì việc gì cũng có thể qua được. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chúng ta hãy lấy một ví dụ về thực tập chánh ngữ, hay nói cách khác là chúng ta thực tập nghệ thuật khôn ngoan để mà giải tỏa những nội kết gây chung quanh giữa hai người bạn. cũng có thể áp dụng cho hai người thân yêu, như là anh em, như là vợ chồng trong gia đình. Có một người tên là bà Ba và có một người tên là bà Tư. Sự liên hệ giữa bà Ba và bà Tư không tốt đẹp. Mỗi khi bà Ba nói thì bà Tư khó chịu, và mỗi khi bà Tư nói thì bà Ba khó chịu. Có thể bà Ba có lòng tốt, nhưng mà muốn có lòng tốt không muốn làm khổ bà Tư, và bà Tư có lòng tốt cũng không muốn làm khổ bà Ba. Nhưng mà hai người vẫn làm khổ cho nhau hoài. Có thể là tại vì bà Ba vụng về trong khi nói, hay là bà Tư vụng về trong khi nói. Điều đó chúng ta vẫn cứ thấy hoài trong gia đình thôi. Có thể là do chồng vụng về cách nói, mà có thể là do vợ vụng về cách nói, mà thực sự trong tâm đó là cả hai người không muốn làm khổ cho nhau. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn khổ. Như vậy muốn giải quyết là chúng ta không thể chỉ tuyên bố rằng hai bên đều là có lòng tốt cả, hay là cả hai đều không có thiện chí xây dựng. Nói như vậy không đủ. Nếu mà chúng ta cho rằng cả hai cũng tốt cả, điều đó đương nhiên là đẹp. Nhưng mà nói như vậy cũng không được. Chúng ta phải quán chiếu một cách sâu xa để thấy nguồn gốc từ nơi tưởng, từ nơi tri giác của mọi người. Như thế là chúng ta tạo cơ hội cho cả hai có thể chuyển hóa. Và đây là công thức của sự tu tập trong một tổ chức, một gia đình, một tăng thân. Sự chuyển hóa của người này sẽ đưa đến sự chuyển hóa của người khác. Kính thưa đại chúng, có một Phật tử đến chùa Dược Sư. Sau một thời gian thường lui tới chùa. Trước khi cô ta tới chùa thì cô bảo rằng là cô đã giận mẹ 7 năm rồi không thèm nói. Mặc dầu là hai mẹ con ở cùng nhà, nhưng mà mỗi khi nói đó, viết giấy ra thôi. Tại vì cái đứa con á, thì cho bà mẹ là không thương mình, mà bà mẹ á, thì cho cái đứa con là hổn, không hiểu nhau. Cho nên bực quá, hai người không nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi đến chùa Dược Sư, lẽ tất nhiên là đi với tính cách thăm viếng thôi. Có lẽ là nhờ cái không khí tu tập, có lẽ là nhờ cái oai lực của chư Phật. Cho nên sau một thời gian thì cô thấy có cái sự thay đổi. Cô cảm thấy một điều lạ là trước kia là cô nhìn tới mặt của mẹ là không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt. Thế mà sau khi tới chùa, cứ lạy Đức Phật Dược Sư đó, rồi ra ngồi ở điện Quan Âm, một lúc nào đó cô lại thấy mẹ mình dễ thương quá, thấy mẹ mình giống như Đức Quán Thế Âm vậy. Cho nên cũng bắt đầu cũng nói. Ngay trong lần gặp gỡ mẹ khi từ chùa về, nghĩa là sau nhiều năm không nói chuyện, tự nhiên cũng thấy người mẹ cũng thay đổi. Và sau đó mấy tuần lễ thì cái sự thay đổi đó nó liên tục, nó rõ rệt hơn, và tình thân ái bắt đầu nó có. Khi mà cái tình thân ái này nó nảy nở đến tột cùng, một lúc nào đó người con ôm chầm lấy mẹ, mẹ ôm chầm lấy con, nói thôi từ đây về sau mẹ con mình đừng giận nhau nữa. Thực sự chúng ta thấy đó là một cái màu nhiệm. Màu nhiệm là nói theo cái sự tin tưởng đối với người Phật tử mình, nhưng mà phải nói cho đúng mực hơn á, là do tâm tư của mình chuyển. Bằng cái sự màu nhiệm của chư Phật mà tâm tư của mình không chuyển, mình không làm nổi. Cho nên trước và trên hết, nếu có một cái sự nội kết, nếu có một cái sự khúc mắc nào đó, phải đòi hỏi một trong hai người phải thay đổi trước, phải chuyển từ cái tâm của mình trước. Nếu mà tâm mình không chuyển, không thay đổi, thì người kia khó thay đổi lắm. Nếu mà hai người cùng găng, có nghĩa là hai người cùng rỉ nhau một cái sợi dây đó, thì ai cũng nhất định là phải kéo về phần mình, thì cái dây đó chắc chắn bứt á. Bây giờ nếu mà một người kéo, một người lui, kéo hoài không đứt. Tức là phải có một cái người thay đổi trước, thì người kia có thể thay đổi. Sự thay đổi của hai người đương nhiên là không xảy ra cùng một lúc, mà phải có một người bắt đầu. Phải nhớ là cái sự hòa giải nào cũng vậy. Đó là cái nghệ thuật khôn ngoan mà người học đạo phải biết. Đừng bao giờ căng quá. Căng là đứt. Từ chúng ta phải hòa giải trong tâm của chúng ta trước, mà không cần người kia phải biết. Khi mà trong lòng mình đã có một cái sự thay đổi, có một sự hòa giải, thì tâm của mình bình an, chiếu tỏa ra, người kia sẽ tiếp nhận, và đến lượt người kia sẽ thay đổi, sẽ chuyển hóa. Ở điểm này xin được khuyến khích với đại chúng, nếu mà có gặp phải cố sự nào, mình biết rằng nếu mà cả hai cùng giữ một mực là mình đúng, hay là giữ một cái mực từ ái đó, giữ nhau trong lòng hoài thì chỉ tạo đau khổ cho nhau thôi, mà chắc chắn càng lúc càng tạo cái hố sâu chia rẽ. Kể cả vợ chồng có sống với mình mấy mươi năm đi nữa rồi đó, cuối cùng rồi thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Tới đây rồi là tuyên bố tôi với ông là hết duyên hết nợ, đâu có gì oai đâu. Thực ra đó, nếu mà chịu khó ngồi lại một chút, duyên nợ hết thì mình làm nữa, mình làm mới lại. Được, làm được, nhưng mà mình không chịu làm thôi. Cho nên phải khôn ngoan trong cái vấn đề mà hòa giải. Mỗi người, mỗi bên phải thực tập một nghệ thuật khôn ngoan. Mỗi người phải xét mình và quán chiếu để hiểu người kia. Mà mỗi người cũng phải tự phát nguyện là sẽ thay đổi, sẽ không làm, không nói theo cái tập khí của những ngày trước, nói và cư xử cách nào đó để người kia có thể chấp nhận được, để người kia có thể hiểu được. Và sau khi quán chiếu thì chúng ta thấy nhiều điều mà lâu nay mình cứ tưởng là mình đúng. Lâu nay mình cứ tưởng là mình ngon lành, nhưng mà rốt cuộc mình thấy mình sai. Kính thưa đại chúng, có khi điều mà mình nói là sự thật, nhưng mà cách của chúng ta nói vụng về, hay là cách nói của chúng ta nóng nảy, cũng có thể tạo ra sự tan vỡ, tại vì người kia không tiếp nhận được. Vì vậy chúng ta phải học cái phương pháp thực tập, một cái nghệ thuật khôn ngoan nhất, đó là cái vấn đề ngôn ngữ. Ái ngữ, chánh ngữ là cái phương pháp thực tập tạo cho mình trở thành một con người khôn ngoan, tạo cho mình là một con người có nghệ thuật. Phải có nghệ thuật để mà chúng ta có thể duy trì tình thân. Tại vì chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, đó là một cái nghệ thuật. Cho nên bất cứ trong trường hợp nào, mình phải có đủ cái đó. Nếu có cố sự xảy ra, dùng cái tư duy để mà mình soi xét. Người Trung Hoa có cái câu nói như thế này: nhất ngôn ký xuất tứ mã năng tri. Tức là một lời nói ra là bốn người rượt theo không kịp. Một lời nói ra mà bốn người rượt theo không kịp thì quý vị coi nó nhanh đến cỡ nào. Hiểu như vậy cũng được đi, nhưng mà phải hiểu như thế này: là một lời nói thật, là một lời nói phát xuất từ một con người có tư duy, nặng ký lắm. Cho nên có những người nói lảm nhảm cả ngày mà chẳng ai nghe cả. Mà có những người chỉ nói một tiếng thôi, thiên hạ ai cũng làm theo. Phải tu tập ngay từ khi mà chúng ta biết rằng có cái nghệ thuật khôn ngoan thì chúng ta có thể thành tựu mọi thứ. Ngoài trường đời và tình cảm trong gia đình cũng thế. Như vậy, muốn thực tập, muốn cho mình là một con người có nghệ thuật khôn ngoan, phương pháp thực tập hay nhất vẫn là chánh ngữ, là cụ thể. Ai cũng có thể thực hành được. Mà rõ ràng là các Phật tử ai mà đã có được ba quy y thì luôn luôn lúc nào cũng có năm giới. Mà năm giới trong đó có giới thứ tư là không được nói dối. Không được nói dối tức là chánh ngữ. Nếu mà những cái giới khác mình chưa giữ được bây giờ, điều đó đương nhiên là quan trọng. Nhưng mà nếu chưa giữ được ngay từ bây giờ thì có thể mình hứa hẹn từ từ mình giữ. Nhưng mà cái chánh ngữ cần, là bởi vì nó cần thiết trong cuộc sống. Từ trong cuộc sống gia đình cho đến ngoài cuộc sống của xã hội, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà có nhiều khi mình không thực tập thì mình lại bị đau khổ. Nếu mà thực tập cho đường hoàng trong một vài tuần, chúng ta sẽ thấy có kết quả ngay. Tu tập là chúng ta tu tập trong tăng thân hạnh phúc của một người. Chúng ta phải biết là tùy thuộc đến hạnh phúc của người khác. Mà ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác thì phước đức lắm. Rõ ràng bây giờ như quý vị thấy, trong một cái gia đình có thành viên là 10 người, mà chỉ cần một người chướng thôi là 9 người khác cũng đau khổ dài dài. Có đúng không? Chỉ cần một người chướng thôi là cả đám là khổ. Thì mình tại sao mình không làm? Nếu một người mà có hạnh phúc thì những người khác đều có hạnh phúc lấy. Thay vì mình chướng, thôi bây giờ mình làm cho nó hạnh phúc đi. Phải ý thức được rằng là một người có hạnh phúc là cả bao nhiêu người có hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng người nào là tu riêng cho người đó. Đừng có nói theo cái kiểu là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. Phải biết rằng cái sự tu tập của mình nó có ảnh hưởng lớn đến người khác. Nếu mà mình tu nghĩ rằng mình tu riêng cho mình hay là tôi an lạc thì có mắc mớ gì tới người khác đâu. Tại sao phải bắt tôi làm như thế đó thế kia? Nghĩ như vậy là thất bại. phải làm cho người khác có hạnh phúc thì mình mới thực sự hạnh phúc. Đó là cái lý do mà nhiều khi chư tôn đức cứ thường nói thôi chịu thua đi cho rồi. Ở ngoài đời mà bảo là thua đó, khó mà thua lắm. À mà dạy gì thua. Nếu mà mình thua bữa nay mai mẹ kia nó nói mình dốt mình dở cho nên mẹ làm tới. Có nhiều người nói thực ra nó không đáng gì cả chứ, nhưng mà tôi muốn cho mẹ một bài học để lần khác đừng có làm như vậy nữa. Nhưng thế là bắt đầu mình làm cho nó tận cùng bạc số, rồi tới đâu tới. Theo tinh thần của thế gian như vậy là đúng, nhưng mà đối với người Phật tử thôi thì nhường một bước, trời trong biển lặng có chết thằng biển nào đâu. Đừng bao giờ nghĩ là mình nhường họ là mình thua. Đối với một người mà có cái nghệ thuật khôn ngoan á, lùi một bước nhưng mà họ tiến lên 5-10 bước lận. Thành ra có một cái bài kệ hay lắm, bài kệ của người cấy lúa đó: cúi đầu nhìn thấy trời dưới nước, lùi lại một bước quá tiến lên, trong lòng thanh tịnh là tịnh độ. Quý vị thấy đúng không? Mình đi tìm tịnh độ ở đâu trong khi đó mình không có thanh tịnh? Bây giờ có đốt đuốc ban ngày hay là đốt đuốc về Tây Phương Cực Lạc cũng không thấy tịnh độ nữa. Tịnh độ làm sao được khi mà mình cứ rủ nhau gây gỗ với nhau hoài mà làm sao mà tịnh? Còn đối với cái người cấy lúa, quý vị thấy có bao giờ mà họ đi tới đâu à? Họ đi lùi đúng không? Nhưng mà cái lùi của họ đó là nó là tiến lên. Cái bài kệ đó là giết một người cứu nhiều người. Tức là mình nhổ một cây mạ là giết một người, cứu nhiều người là khi mà trồng xuống rồi đó, cái cây mạ đó nó mọc lên, nó tỏa ra cả chùm như vậy, có phải là nhiều bông lúa không? Cứu giết một người cứu nhiều người, trong lòng thanh tịnh là tịnh độ. Lùi lại một bước quá tiến lên. Mình phải học cái người cấy lúa, học đạo là như vậy. Cho nên á, nghĩ như vậy là chúng ta mới thấy là chúng ta có tiến bộ. Chứ còn mà mình nói rằng ô cái hạnh phúc tôi là của riêng tôi tu là tôi đắc, còn ai mà muốn có hạnh phúc, muốn an lạc thì ráng mà tu đi, mình nghĩ như vậy cũng không đúng nữa. Trong gia đình, quý vị cứ nghĩ thử coi, nếu mà cái bà vợ đi làm về ở sở cho 8 tiếng đồng hồ rồi, về nhà mà gặp mặt ông chồng như là vừa mới đưa đám tang á, thì quý vị nghĩ thấy là mình có sung sướng không? Gặp tới ông nhăn nhó, lúc đó là mình kiếm đường mình tránh đi cho rồi. Hay là ông chồng mà đi về gặp bà vợ vừa mới về tới cửa là nạt nộ thì tránh phức đi cho rồi, chứ còn vô mà làm gì nữa. Lúc đó có thể là đi ra quán bar, có thể là lái xe chạy một vòng, để cho ở nhà muốn làm gì làm. Cho nên phải nói rằng một người mà có hạnh phúc thì người khác luôn luôn hạnh phúc. Trong bữa cơm gia đình mà ai cũng vui tươi thì quý vị thấy bữa cơm đó nó ngon ghê lắm. Mới vừa gây nhau rồi á mà ngồi xuống mâm cơm ăn, có ăn vàng cũng không thấy ngon. Cái nghệ thuật khôn ngoan là phải biết ở chỗ đó. Cho nên ở đây thầy Đồng Trung chỉ nói nhỏ thôi, trước khi ăn đừng có bao giờ gây lộn nha. Tại vì mình biết là gây lộn rồi là ngồi ăn không ngon, muốn gây để sau khi ăn cơm rồi gây. Cái đây là chỉ nói đùa thôi, chứ còn nếu mình không gây được, buổi cơm sáng cũng ngon, cơm trưa cũng ngon, cơm chiều cũng ngon. Đó là cái nghệ thuật cao. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại, muốn có một cái sự hài hòa lẫn nhau, luôn luôn bắt đầu bằng cái sự thay đổi trong tâm của mình. Đó là cái điều cần thiết phải nhớ. Như vậy khi ngồi thiền, thay vì chúng ta quán chiếu về một cái đề tài như là nước chảy mây bay, thì bây giờ đây chúng ta quán chiếu về một đề tài nào đó thiết thực hơn. Chẳng hạn như hai vợ chồng mới vừa gây lộn nhau, mình ngồi mình quán chiếu, tại sao bữa nay cái anh chồng của mình khó chịu như thế này, không biết ở sở có chuyện gì xảy ra không, hay là ở sở anh ta bị bắt nạt gì không, lý do nào mà anh ta có cái thái độ kỳ lạ như vậy. Tức là chúng ta phải học cái nghệ thuật khôn ngoan để thiết lập được cái ngôn ngữ chánh kiến, chánh tư duy, để mà mình thấy được cái tâm tư, cái nguyện vọng của người thân của mình, để mà mình hiểu, để mà mình thương thôi chứ không gì cả. Chúng ta cứ ngồi quán chiếu, mà khi chúng ta hiểu rõ rằng có cái hành động như vậy là có cái nguyên do, như vậy chúng ta sẽ thông cảm. Mà nếu cả hai người cũng nghĩ như vậy đó, hay ghê lắm. Bây giờ cái nguyên nhân của ai không cần biết, nhưng mà khi có cái chuyện gây gỗ với nhau rồi, cả hai cùng suy nghĩ như vậy, thì đương nhiên là mình thấy có nhiều khi nếu là cái nguyên do đó do mình ngồi mình suy nghĩ, tại sao mình bữa nay mình vô duyên quá, cái bà vợ của mình đẹp dễ thương như vậy mà mình tự nhiên mình la bậy. Nếu mà mình thấy được cái chỗ sai của mình rồi đó, chỉ cần một tiếng xin lỗi cái là xong chuyện. Nhưng mà có nhiều cái anh chàng ngoan cố lắm, biết lỗi đó mà không thèm xin lỗi. Có vậy mới là sanh sự chứ. Có như vậy thì mới là tạo đau khổ cho nhau. Cho nên học đạo là chúng ta học cái khôn ngoan đó. Thay vì mình làm đau khổ cho nhau thì mình dễ chết sớm, cái tuổi thọ của mình nó giảm đi. Còn bây giờ đó, mình tạo cho nhau những cái sự sống, những cái chất liệu để nuôi dưỡng hạnh phúc an lạc. Mình sống khỏe, sống thoải mái thì chắc chắn là trường thọ rồi. Khi mà chúng ta biết như vậy, khi mà có cố sự, cách hay hơn hết đó là phải ngồi xuống quán chiếu về tánh khí của người kia và của mình, để mà thấy được môi trường, thấy được hoàn cảnh, thấy được cái tập quán nào nó gây ra. Thấy được rồi, chúng ta mới hiểu tại sao người ta phản ứng như vậy, hay là tại sao mình phản ứng như thế này mà người kia nói như thế kia. Chúng ta đi đến kết luận là từ bây giờ chúng ta muốn áp dụng phương cách mới trong cách nói và cách làm. Điều này chúng tôi cũng xin khuyến khích với đại chúng. Nếu mà sau khi nghe pháp rồi, và đặc biệt cái bài pháp nghệ thuật khôn ngoan đó, nên áp dụng. Nếu mà chúng ta áp dụng cách nói, cách làm mới, nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái chuyện quá. Khi mà thấy người kia có cái cố sự như vậy, mình tìm hiểu tại sao, để mà có thể tạo cho người kia có thái độ như vậy. Cả hai cũng làm như vậy. Nếu cần thiết, mình sợ quên, có thể mình ghi ra giấy. Ghi ra giấy như vậy, nếu cả hai người cùng thực tập, cả hai người cùng đều làm như vậy. Rồi một lúc, hai người ngồi lại trao đổi. Tôi suy nghĩ như vậy, tôi thấy tôi như vậy, tôi thấy anh như vậy, hay là tôi thấy tôi như vậy, tôi thấy em như vậy. Trao đổi cho nhau tuệ giác của mình, giúp nhau hiểu biết và xác định rõ ràng chúng ta là vợ chồng, hay chúng ta là cha con, hay là chúng ta là anh em. Xác định rõ ràng cái tình thân để mà chúng ta không còn làm đau khổ cho nhau nữa. Giữa hai anh em, giữa vợ chồng, giữa cha con hay là bất cứ ai thì cái phương pháp này cũng đều có thể làm được. Trong cách cư xử tương kính và thực sự bình đẳng, làm được như vậy mà mình đã xác định được cái tình cảm giữa hai người rồi thì mình phải biết làm gì. Nếu là tình cảm của giữa vợ và chồng, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Là một người chồng có thể coi người vợ mình á, có nhiều khi cũng giống như là mẹ, cũng giống như là chị, cũng giống như là em. Nếu là mẹ đó, thì mình phải có cái sự tương kính tuyệt đối của một người con đối với mẹ. Nhưng mà nếu là chị thì mình thể hiện trọn vẹn cái tình chị em. Hay là nếu là em cũng vậy, mà ngược lại người vợ cũng vậy. Coi người chồng có nhiều khi là cha, có nhiều khi là anh, mà cũng có nhiều khi là em. Khi mà đã xác định cái tình cảm đó rồi đó, thì không ai có thể tạo cái ly gián tình cảm đó. Bởi vì mình đã không thấy được cái tình cảm như vậy, để rồi cuối cùng á, mình chỉ có một cái điều không đáng gì cả, vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly dị, vẫn cứ dắt nhau đến hàng xóm để nhờ người ta phân xử. Kính thưa đại chúng, trong truyền thống Đạo Phật, tăng thân được tổ chức như một gia đình. Vì vậy mà quý vị không lạ khi nghe kêu là sư ông, sư chú, sư bác, sư anh, sư chị, coi như là một đại gia đình vậy. Khi mà sống chung, chúng ta phải hòa hợp những cá tính lại thành là cộng tính. Điều đó cũng có thể nói trong cuộc sống gia đình. Khi mà hai người chưa có lập gia đình với nhau thì mỗi người ai cũng có cái cuộc sống riêng tư. Nhưng mà khi lập gia đình rồi, hai cái tính đó đó phải hòa chung với lại với nhau, thành cái cộng tính mới sống với nhau được. Còn nếu mà mỗi người có một cái cá tính riêng biệt thì khó sống lắm. Không người nào giống người nào, sở thích cũng khác nhau. Với cái tính chất đa dạng đó, nó đem lại những cái sắc thái rất là khó chịu nếu mà mình không biết. Nhưng mà nó sẽ đem lại một cái sắc thái rất đẹp cho gia đình, cho cộng đồng khi mà mình biết hòa chung hai cái tính đó lại. Một tăng thân sống hòa hợp là phải nhường nhau, nhìn nhau. Mà có nhường nhau được, nhìn nhau được là nhờ thực tập chánh ngữ. Có chánh ngữ là do có cái sự tư duy, do có cái chánh kiến. Có thể nói rằng đây là một cái nghệ thuật đẹp lắm mà quý Phật tử đừng bao giờ bỏ quên. Phải tập tư duy. Trong giới thứ tư của năm giới chúng ta học, biết rằng lời nói có thể đem lại khổ đau hay là hạnh phúc, cho nên tôi thực tập chánh ngữ để có thể làm vơi bớt khổ đau và mang lại hạnh phúc cho người. Mình đã biết được giới thứ tư là không có nói láo, thì bây giờ tiến thêm một bước nữa thôi, làm cho nó được, để mà mình không mang cái đau khổ đến cho người. một nghệ thuật khôn ngoan nữa và cần thiết khác là hành lắng nghe. Cái nói nó liên hệ với cái nghe. Nói mà không biết nghe tức là chưa có chánh ngữ. Thành ra quý vị thấy có nhiều người đó muốn nói một mình, muốn đọc diễn một mình mà người khác nói không được. Mà khi người ta nói rồi đó, mình nhào vô trong miệng người ta nói liền á, thì cái người này khó sống ghê lắm. Muốn cho lời nói của chúng ta là chánh ngữ thì chúng ta phải lắng nghe người khác. Nếu ai cũng biết lắng nghe người khác thì trong nhà, trong gia đình làm gì mà có cái chuyện chửi bới nhau, làm gì mà có cái chuyện gây đau khổ cho nhau. Cho nên tập lắng nghe là một phần của sự thực tập chánh ngữ, là một nghệ thuật cao. Điều này là một ý kiến nhỏ để mà bổ túc cho giới thứ tư thôi. Từ nay đã là một Phật tử, khi mà nói về chánh ngữ là chúng ta phải nói cả chánh thính và với cả một cái tấm lòng của mình, để cho người nghe mới có cơ hội làm lắng dịu, không sôi động, không thành kiến. Chánh thính là một nghệ thuật. Nếu mà tâm hồn, nếu mà chỉ dùng cái trí năng của mình để mà nghe thì đó chưa phải là chánh thính. Là bởi vì mình dùng cái trí của mình nghe, mình phân biệt. Người ta nói chưa hết, mình đã chửi thầm trong bụng, mẹ nó láo. Thì làm sao mà mình hiểu người ta được? Mình nghe chưa hết câu chuyện, mình đã chửi thầm trong bụng, cái đồ nó dốc. Như vậy là không xong rồi. Đó không phải là chánh thính. Vậy khi nghe, chúng ta đừng có thành kiến. Phải nghe bằng cả trái tim của mình. Phải nghe bằng cái tâm trống rỗng. Nghe như vậy mới có thể hiểu được. Nghệ thuật nghe không phải chỉ nghe bằng tai, không phải chỉ theo dõi người nói, không phải theo dõi cái niết mặt biến đổi theo những lời phát biểu, mà chúng ta nghe bằng toàn thân, toàn tâm của chúng ta. Tức là không có phán xét, không có phản ứng, không có thành kiến. Mà qua đó mỗi khi thực tập, quý vị cứ thường nghe các thầy các cô đọc. Nhiều khi chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi là chúng ta đã giúp cho cái người kia bớt khổ. Cho nên nếu là một người bạn mà hiểu á, khi mà những người bạn của mình có cái tâm tư đau khổ nào đó, cái hay hơn hết là mình đừng thêm ý kiến của mình vô. Nếu mà có phải có cái tâm sự, mình cứ lắng nghe đi. Nghe để cho họ trút tâm sự, từ từ như họ khỏe. Nếu cần thiết, mình có thể giúp một vài lời. Nhưng mà cái lời đó không có tạo cái sự chia rẽ và căm thù. Như vậy là được. Kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta phải nghe được gọi là chánh thính, và cái lời nói của người đau khổ đó chúng ta phải nghe cho đường hoàng. Nghe lời của bạn hay là của thù cũng phải chánh thính. Mà ở đây trong tâm lý học của Tây Phương có một cái môn gọi là tâm lý trị liệu. Những người này họ chỉ ngồi nghe thôi, một giờ như vậy đó là mấy chục đồng lận, chứ không phải là ít đâu. Cho nên những người mà có cái tâm sự cứ tìm tới những người đó, họ chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà trường hợp này, những người nghe đó không phải là người tu thật sự, cho nên họ vẫn có cái nỗi khổ niềm đau. Và có nhiều khi họ cũng đau khổ. Bây giờ họ ngồi nghe mình nữa, họ đau khổ thêm nhiều lắm. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta học, chúng ta phải làm cho mình không đau khổ để mới có thể nghe người khác mình có thể giải tỏa người khác. Cách mà chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta đó, để bảo đảm cái sự an tình cho nhau, đôi khi trong cuộc sống gia đình phải ký một cái giấy gọi là hiệp ước sống chung an lạc. Chúng ta có thể làm được với cái sự thỏa thuận giữa chồng và vợ, đem giấy mực ra ký, ngày đây tháng đây, nếu cần mời các thầy tới chứng minh. Ngày đây tháng đây tôi tên là gì đó, là chồng của cô này. Cô này nói tôi tên gì đó, là vợ của anh này. Từ đây về sau tôi ký một cái hiệp ước sống chung an lạc, không được vi phạm những cái điều gì đó ghi ra. Thế là mình có thể giải quyết trên cái phương diện căn bản. Nếu mà ai có vi phạm, rõ ràng là anh có ký mà anh vi phạm, cho nên phải bị phạt một chầu cà ren. Đơn giản thôi nhưng mà vui đó. Đó là phép thực tập căn bản. Cái đó có vẻ như có vẻ khôi hài, nhưng mà nếu chúng ta làm được vẫn là tốt thôi. Bởi vì khi đã có cái sự hứa hẹn và cái sự tôn trọng cho nhau thì việc gì mà chúng ta làm không được. Thành đó, đừng có ngại. Mặc dầu đó là những cái chi tiết nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng, chúng ta biết thực tập, thì thứ nhất là chúng ta tự tạo cho mình một con người có nghệ thuật khôn ngoan. Và cái sự khôn ngoan đó bảo đảm được hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của đoàn thể. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, thực tập một nghệ thuật khôn ngoan, trước hết là chúng ta phải quan tâm tới cái tập khí. Cái tập khí của mình, thí dụ ông chồng mình nói chưa hết lời, mình nhào vô, mình ngồi trong miệng, thì bây giờ từ đây về sau hứa hẹn đừng có làm cái kiểu đó nữa. Hay là cái tập khí của ông chồng cứ uống rượu, cứ lề nhà cả ngày, sáng xỉn chiều say, bây giờ thôi hứa hẹn bỏ. Làm được như vậy thì ai mà không trân quý. Chúng ta có những tập khí, có những thói quen, không ít thì nhiều. Cho nên đôi khi lời nói của chúng ta chỉ là cái sự phản ứng máy móc. Nghe một điều là chúng ta tự nhiên có những cái phản ứng nó nổi ra, đó là do tập khí. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta gọt giũa cái tập khí đó bằng cái hiệp ước sống chung hòa bình và an lạc. Thì mỗi người có một tập khí, khi mà nó xuất hiện đem cái hiệp ước đó ra, chỉ ông vi phạm phạt. Làm như vậy là chúng ta có thể nhận diện được tập khí, mỉm cười mỗi khi mà nó xuất hiện, rồi chúng ta thực tập chánh ngữ, tình thương và tâm bồ đề, từ đó mà nó phát sinh. Chúng ta cần quán chiếu, cần thấy cái nỗi khổ của mọi người, cần thấy cái hạt giống niềm vui nơi mọi người. Nhờ đó mà chúng ta có thể tạo hạnh phúc cho những người chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể trao tặng cho nhau rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần nhờ sự thực tập nghệ thuật khôn ngoan, chúng ta có thể tạo nên hạnh phúc cho người thân và những người chung quanh. Thì chính chúng ta không thể nào không có an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp nghệ thuật khôn ngoan đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. đều trọn thành Phật đạo.